Nhược kỳ quả thể giả, đảng đối ư phản cảnh khởi hạng sai vì tác dụng. Sáu viện nhược lưu, ưng bệnh dữ dược, ứng bệnh dữ dược, di năng vọng điểm bất sanh. Ngã sở tâm dược giả, chân thị xuất thế trượng phu Như Lai tại Nhật tháng khả tận. Ngô thiết thử ngôn giả, chi tâm khuyến nhữ bất sanh vọng niệm. Ngã sở tâm dược tắc thị xuất thế chi sĩ. Bây giờ trả lời cái câu hỏi đó nè, thế nào gọi là cái tâm vô khí? Thì đây nhắc lại cho quý vị một lần nữa, đây là mình học cái lý tối thượng thừa thành cái lý nó cao lắm. Cái lý này nói vượt ra cái lý thế gian. Lâu nay mà quý vị học cái giáo pháp mà cầu phước, cầu an, cầu bệnh, tiêu tai, giải bệnh á, mình nghe cái này là nó không học được. Bởi vì cái này thật nó vượt ra giáo lý này, được tối thượng thừa. Đây là chỉ nói cái tâm, nói tâm, xứng tâm mà tu, xứng tâm mà làm Phật sự. Chứ còn mới nói chuyện mà cứ còn cầu an chuyện này. À, cổ trả lời cái gì? Các cái người nào mà nhiếp được tâm, giữ gìn cái tâm luôn 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 luôn, tâm đó là tâm gì? Phật tâm. Chứ được giữ gìn cái Phật tâm. Phật tâm là cái tâm sáng, hiểu không? Cái tâm sáng á, ví dụ như bây giờ cũng thì mình đương sống đây, mà mình nghĩ cái vấn đề làm sao để giải thoát được cái sanh tử luân hồi, đó là Phật tâm đó. Nhiếp tâm nghĩ cái chuyện đó đó. Còn nếu mà bây giờ mình nghĩ à, bây giờ chả phải làm sao để mà kinh doanh sự nghiệp cho cái tâm này nó sung sướng thêm, có xe tốt đi, có nhà làm cao ở, thấy không? Thôi bây giờ mình phải đi cầu nguyện đi, cầu nguyện để các ngài hộ mình để mà làm cái chuyện đó, thì gọi là vọng tâm. Vọng tâm thì nó không. Cho nên các người phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm là nghĩ luôn luôn về cái phần vọng tâm, tâm sáng, thấy không? Đó. Vì mà cứ duyên cái ngoại cảnh, cứ theo cái ngoại cảnh, rồi cái tâm thô tức là cái tâm nghĩ những chuyện này chuyện nọ tạo cái kêu là thấp ác, kêu là thập ác nghiệp đó. Thân tâm câu tứ ý tâm đó, thô tâm là nghĩ với cái chuyện đó đó. Chuyện sát sanh, làm sao sát sanh để được lợi, thấy không? Đó, làm sao trộm cắp, làm sao tà hạnh, làm sao nói dối, làm sao nói là tư dịch, nói lửa đôi chiều, đó là hung ác, làm sao tham lam, làm sao giận tức, là đó, thô tâm là gì đó. Dầu cho nghĩ một chút nhỏ thôi, tiểu tức là nghĩ cái chuyện nhỏ thôi, cũng không được. Thì bây giờ phải như thế nào? Phải bên trong nó, thì phải luyện cái chân tâm. Chân tâm của mình trở về đi luyện là luyện tập, rèn luyện cái chân tâm. Bởi vì tại sao chân tâm là chân tâm, tại sao phải rèn luyện? Là bởi vì lâu nay mình sống với cái vọng tâm nhiều quá. Cho nên cái chân tâm mình không có hiển lộ, cho nên phải luyện, phải trở lại luyện. Giống cũng như mình, lâu nay mình ăn trái ăn thịt nhiều quá, phải tập ăn chay. Tập lần mới đạt ra ăn 2 ngày, ăn 4 ngày, là vừa luyện, luyện là vậy đó. Chứ sự thật ra nếu mà mình đủ sức thì mình ăn liền, nhưng mà ăn liền cũng được. Nó xa vào bọt rồi, nó bệnh, nó quản, nó phiết, nó lý, nó đủ thứ hết, toàn chân hết. Cho nên phải tập, luyện, luyện là vậy đó. Trong thì phải luyện cái chân tâm, trở lại cái chân tâm và luyện. Cái tâm, cái khi mà cái tâm chưa thanh tịnh á, thấy không? Tâm thanh tịnh cho nên người con Phật lúc nào cái tâm phải thanh tịnh. Làm việc gì cũng được nhưng mà tâm phải thanh tịnh. Buồn ban đậu cha cho đến nỗi theo thầy nghĩ á, tu gì đấu thượng thừa này ra làm chánh trị cũng cho như thường, nhưng mà phải giữ tâm thanh tịnh. Mà ở tâm thanh tịnh thì cái việc chánh trị nó cũng thanh tịnh. Nhớ vậy là một câu là thôi, thấy không? Còn nếu mà những cái giới thấp á, hay là cái đạo lý thấp thì thật tâm không được, không được. Kêu là ở gì đó, tâm thị là ác đó. Nó là cơ tâm, là mánh khóe tâm, là thủ đoạn tâm, là chánh trị là ác nhất. Được nên là, nhưng mà theo thầy nghĩ nếu mà học tốt thượng thừa, đó do đó cho nên Thánh Mahatma Gandhi đó, thấy không? Ông dám làm chánh trị, ông giành lại độc lập cho nước ông, nhưng mà ông có một cái chủ thuyết cho dân chúng ông là bắt đầu là ahimsa. Ông không thích thì có lẽ là ông cũng thấu triệt được cái lý tốt thật sự. Bởi vì khi cái tâm mình thanh tịnh rồi á thì làm cái gì nó cũng thanh tịnh hết. Còn cái tâm mình chưa thanh tịnh rồi cho lên trên bàn phật mà ngầu thì nó cũng thanh tịnh như được, nó cũng lộn xộn như được. À, cái tấu thường thường là luận dạy mình cái việc đó. Ở chỗ nào cũng được, ở tâm thanh tịnh là chưa tâm tịnh hoặc độ tịnh. Thấy không? Mình ngồi ở trong nhà bếp mà tâm mình thanh tịnh đó là Phật trong cái tự lên tới cái điện đâu. Cái khi mà cái tâm mình chưa thanh tịnh thì phải ở trong cái gì? Đi, đứng, ngồi, nằm. Phải là giữ gì luôn luôn á, đi đứng ngồi nằm phải giữ gì cho nó được thanh tịnh, chứ không phải nói rằng là thanh tịnh là khi nào tôi ngồi mới thanh tịnh, còn đi cho tôi vừa đi tôi nhảy, vừa đứng nữa là tôi chịu tụi, vừa ngồi tôi ngã nghiêng ngã nữa, về nằm nữa thì đủ kiểu, chứ không. Bởi vì chính cái thanh tịnh được đó là phải nhờ mấy cái chuyện nhỏ này. Nếu mà như mấy cái chuyện nào mình thờ ơ thì làm sao mà tâm thanh tịnh được. Thì thường, chữ thật là thường. Thường thì giảm cái ý thức luôn luôn, phải nhìn thẳng vào cái tâm luôn luôn, tiêu chung là giảm ý. Bởi vì cái ý thức của mình nó gạt giảm mình quá, biểu nói bậy nè, biểu hành động bậy nè, là tại cái ý thức mù quáng cho nên phải giảm lại. Cho nên thánh nhân người ta nói đó, kêu tam tư như hậu hạ, phải suy nghĩ cho kỹ ba lần rồi mới làm cái chuyện đó. Cũng như pháp có cái danh ngôn của người ta gọi là uống lửa bảy lần rồi mới nói thôi. Đúng vậy đó, là đang là cái này là phải gạn cái ý, phải xét lại cái tâm như kháng, như kháng là gì, là xem, là xét lại cái tâm. Cái tâm mình thử coi lúc này cái tỉnh đạt tu hành chưa, hay là nó còn lộn xộn. Nó luôn luôn mình phải kiểm soát luôn luôn. Mà kiểm soát được cái đó là lấy cái gì? Chỉ lấy cái yếu sáng, tức là chân tâm. Rồi bây giờ mình học đạo. Học đạo là cái giáo lý nó xứng như là cái chân tâm. Bởi vì toàn là Đức Phật dạy về chân lý không? Trời vậy đó. Cũng như người nào mà chưa có thể mà liễu thanh tịnh. Liễu là sao? Từng cái ý nghĩ, từng cái việc làm, từng cái hành động, nghĩa là được thanh tịnh á thì phải riêng chiếu soi ở cái nguồn tâm luôn luôn. Đó gọi là cái tâm vô ký đó. Vô ký nghĩa là vậy, ta giải chỉ vô ký để cho mình đó. Vô ký nghĩa là vậy đó, thấy không? Vô ký không phải vô ký là không có ghi gì hết, còn không ngồi cứ ngồi đó như ngay đá mà gọi là vô ký. Quý vị học đạo, quý vị phải hiểu dùng một chữ nói chút. Cũng như quý vị nó nghe nó thiền, thiền là cái để người ta biểu ngọc yên để được hút hái giải. Thiền là gì? Tỉnh lự, từ cái chữ Vijana. Tỉnh lự là gì? Là suy niệm về phần thanh tịnh, suy niệm về phần sáng suốt, suy niệm về phần đi lên. Đó gọi là thiền. Chứ không phải thiền mà ngồi chỗ mà gọi là thiền, hay là chung vô trong rừng trong núi mà gọi là thiền đâu. Cũng có khi ngồi ở trong rừng trong núi, nhưng mà cái chuyện đó là cái giai đoạn nằm còn ngồi trong núi thì mình ngồi, giai đoạn nằm đầu trong chùa thì ngồi, giai đoạn ngồi giữa chợ thì ngồi, giai đoạn nào lại ở giữa đường mỗi bước ba bước đi một lại thì ngồi. Cái con thiền đó chứ, người ta lại như vậy nó cũng là thiền đó. Quý vị hiểu cái nghĩa đó chưa? Đó, lỡ cái ăn khác người ta hỏi có nhiều quá, tao thấy mình mấy ông sinh mình giống cứ đường xá tại vậy mà cứ ba bước không đi lại là cái thằng ông tu chuyện thiền tối thượng thừa đó. Các nghĩa cho ta nghe, học mà không hiểu mấy cái này thì trong học đạo không có thông lý gì được, làm gì mà thông lý mà không lo. Không lo này lo đây, phải lấy cái trí phải lo chứ không lo không được. Dù là học đạo vô phương, học đạo nghe, học đạo mà không lo thì khó học đạo lắm. Tầm được thân an, tầm được bệnh. Mỗi ngày mà mình cứ để cái thân mình nó tiên á, là coi chừng bệnh nó nổi lên. Không bệnh làm việc thì bệnh nói bậy, không bệnh nói bậy thì bệnh bắt đầu. Thì là mỗi ngày cái thân mình phải hành Phật sự luôn, chương trình hành Phật sự luôn luôn, giúp đỡ nó tiên không được, thánh giờ không nói đó. Tầm dục thân an, tầm dục bình, học đạo vô ô, học đạo nan, Phật đã phải lo làm sao cho trên bài mai này thầy giảng mình phải cho con vào lòng đó. Đi nên phải cao thức làm sao, chứ mà mình cứ ý lại được rồi mình còn may còn lại được. Theo thầy nghĩ một mười người thông văn ý lại nó rồi, chứ lúc mình học thì chắc mình không nhớ hết đâu. Để cứ thông văn rồi nữa mình đọc thì đọc lại biết đó là giữ cái lời của mình thôi, không được tất thông. Nhưng mà thông rồi bởi vì chính khi có vị pháp sư nhẹ mình chưa vận dụng được để mình thông, huống chi là ba cái tánh đó làm cái gì mà mình vận dụng cái tâm lòng biết của mình nữa. Do đó cho nên chính những có đời nay có những cái phương tiện nhiều thì lại giúp cho cái mình làm biên nó là thầy nói là cái chân lý lắm. Nhiều quý vị cứ nhắc tay lên tránh ngầu hoặc ngầu tiền mình nghĩ là thầy nói đúng hay không. Cho nên cái người mà chịu tâm quyết chí học đạo qua tận thì mà khỏi cần người ta phải vận dụng hết trong cái lúc mà mình học đó thì quả may mà cứu vãn được tình thế. Chứ còn thông văn chừng nào lại càng dốt chừng này. Bởi vì không chịu, còn nghe mà nghe như cái chữ mấy bữa trước thầy nói đó, mấy vị Phật tử cư sĩ thôi cũng muốn nghe văn lắm, nhưng mà sự thật mà nói là nghe để mà nghe thì thôi. Và bởi vì sao làm suốt ngày mệt quá rồi tới bây giờ mà nghe giảng lên nghe cho thiệt ra giảng chừng 10-15 phút á là ban giảng thì ban giảng, còn mình ngáy thì mình ngáy, mình ngủ thì cũng đỡ dễ. Chứ nghe có 1-2 giờ ta nói dậy dặn đèn lên chứ thì cũng nghe nói đơn giản á mà đâu có biết gì. Thành thử ra ta nói rằng nhà có nhiều vị Phật tử để câu qua thùng văn, thế mà sợ luôn anh nội thấy á, nếu mà bao nhiêu đó mà cho vô trong này hết trong tâm hết thì không chẳng ơi cùng gặp tam tạng pháp sư cũng mới là thật dịch rồi. Cái này nghe thầy quý á thầy hiểu tươi lắm, chứ không phải nói rằng là thành ra quý vị phải sửa đổi nè, phải thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình chính là dân giải thoát, chứ không có cứ để lại băng đó nó băng hoại tâm hồn hoại đó. Còn thiệt quá thiệt mà muốn thiệt thật sự cái ý nghĩa nghe băng là như thầy nói đó là bởi vì sợ mình nhớ một lần không được, phải là phương tiện thầy phải như thế nào rồi là cái giờ nào đánh là quý vị để cái bàn này để cái máy này rồi quý vị ngồi giống như ngồi thiền vậy đó, từng chữ để nguyện vợ trăng ha, rồi nguyện vợ trăng nghe lại đoạn đó mà mình thấy mình làm nhớ thì phải nghe lại lần nữa, nghe làm sao cho nó nhớ thôi. Tất nhiên là sau khi nghe băng hết một cái chương đó rồi người ta thì si mê là tốt là bằng cái bài học của mình, hoặc mình nhớ kỹ vậy đó. Có như vậy đó, nếu cái nói về cái kiểu nghe băng thì như vậy đó. Còn cái này nghe thì nghe rồi ta nói chắc nhà chắc được mà bụi lớp này chắc vô ích. Cho nên hồi xưa chứ gì tổ mà thành tổ được tóc công như phải nghe băng, sau này nó phương tiện sẵn phương tiện, nó càng phương tiện lại càng nuôi cái bệnh làm biến nó giữ nữa. Anh vô anh rút râu anh trắng, mấy bệnh làm biến anh học bằng anh rút râu anh được rồi, cho mình ngự trị được rồi đó. Nên thầy nói là đã có cái psychology nhưng mà với cái lời mặt khác như vậy, thành cái đường nó tưởng mà nói rằng thông để mấy thông văn đó mà thầy tin tưởng quý vị là học đạo đúng mức lòng sớm. Bởi vì thầy đi về cái clip vào 2 tháng thì thầy thấy không? Có khi nào mà quý vị để thẳng thì mình còn nghe, đồng nhiên cũng có, cũng thấy có một vài vị nghe gì đó bằng gì chắc chát nói thầy từ nói cho mình. Nhưng mà đi tới thì luôn nghe, hoặc là ngồng như ngồng ngửa nghe thì cũng như. Mình hỏi trong đạo tràng đây nè, chính có cái quay lực của thầy dạy nè, có cái quay lực đủ kiểu đây là đại chúng chúng đức như hải đây nè, mà chưa khiến được cái động tâm của mình ngồi đây đó còn nghĩ cái gì ở đâu, lời giảng không bao giờ mà không thật được. Nếu không thật được thì ra mình giúp tốt mình được lại không ai quá dễ, thấy không? Thì có mình chưa thiệt ra học trước có cái lúc mà thầy dạy ở Ứng Hoa đó, có một vị đó chưa chân thành trực tiếp học thì cũng đỡ. Nhưng mà ở cái giờ là ông nghe ông lại đúng, ông hết lòng ông nghe cái ra, ông gửi cho mê cái bài học mà ông nghe lại cho ông đưa lên. Đến giờ mình coi lại thì cái đúng cái đó, thì cái đó ông cũng được tôi đi học. Phát hiện là trên thật ở cái tiêu kiểu đó. Bây giờ ở trong cái gọi cái chữ vô trí, người ta giảng dụng cái gì đó sao? Vô trí nghĩa là gì? Nghĩa là anh làm sao mà trừ được cái ngoại cảnh thô tâm nè, làm sao phải luyện luôn luôn cái chân tâm nè, luyện nhưng mà không luyện, gọi là vô trí, hiểu không? Nếu mình luyện mà mình chắc mình là luyện, mình có nhớ cái đó thì nó là thật ký. Đó là cái cao, cái nghĩa tấu tượng thường là cao ở chỗ đó, nó ngược hết. Nếu quý vị cũng dùng cái ngược đầu để mà hiểu cái lý này thì cũng không thấy cái hay này gọi chứ. Đó, thì như vậy nó mới gọi là vô ký. Bây giờ Ngài giải thêm cho mình, cái vô ký tâm nó cũng gọi là lậu tâm. Lậu tâm là cái tâm nó còn rơi rớt, cái tâm nó còn mất, cái tâm nó còn xuyên, còn vọng. Thế cũng gọi nó là lậu tâm. Thầy muốn nói các bạn cho đủ là vô lậu, hữu lậu tâm. Cũng như cái người đó chưa khỏi được cái bệnh sanh tử lớn, bệnh và bệnh thứ lớn á, đại bệnh theo cái tiếng đại đó, thấy không? Trong cái tử bệnh đâu, chưa khỏi được cái bệnh sanh tử vĩ đại. Sanh tử thì là coi như trường kỳ sanh tử, sanh lai tử cứ tử cứ sanh lai. Huống làm gì mà gìn giữ được cái bản chân tâm? Nếu đã có cái bệnh vậy thì làm sao mà gìn giữ được cái bản chân tâm của bất thủ, tổng bất thủ chân tâm giả như vậy? Cái người đã không bao giờ giữ gìn được cái chân tâm. Chân tâm tức là Phật tâm đó, chân tâm tức là Phật tánh đó, chân tâm tức là cái chân lý muôn đời đó, Phật tìm ra được cái đó rồi. Cho nên Phật mới nói là cái điều này. Người mà đã bị chìm đắm, trầm một là chìm đắm ở trong cái hướng khổ sanh tử tử, thì biết ngày nào mà ra khỏi được. Cứ lại ngồi trong biển sanh tử, quá xa nói sâu con là cá mập, cá sạc nó nằm bên, cá cao cá chép nó nằm bên này, khổ lắm nè. Mà người làm người ta liệm theo cái sự khổ, người ta không thấy được. Đó, khổ lắm, tương lặng học vậy đó. Rồi có tình dài ba cái giọt mật ong với họ kêu là gì, họ cho chúng học ở trong danh sách rồi đó, rồi cái cũng quên. Nhưng mà cái khổ sanh tử nghĩa là trường kỳ mà không lời giải nhất. Người đó chìm đắm trong cái biển khổ sanh tử, biết ngày nào mà ra được, hà nhật đắc xuất, biết ngày nào mà ra được. Đáng thương xót, cho nên phải gắng sức, nỗ lực, hết sức mới được. Cho nên làm việc gì mà nếu không nỗ lực không gắng sức là không có thành được gì hết. Hãy lấy cái sức của tâm mình mà gắng lên, chứ không phải cái sức của thế gian đâu. Cho nên trong kinh nói như thế này, trong các kinh Phật đều dạy như thế này hết. Chúng sanh nếu dòng một lòng thành, tinh thần hết lòng thành, chứ nhất là cái vấn đề cầu đạo, cầu đạo giải thoát mà cho nên là không được, không bao giờ có đạo hết á, không bao giờ tìm ra cái chân lý hết nên nhớ kỹ. Do đó cho nên tổ đệ nhị huệ khả tâm đạo, cho đến đó mà đứng ngoài thiền thất của tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức ba căn trường tuyết xuống dòng đá, tuyết lên tới gần gối mà ngày vẫn hết lòng mà. Mà con người hết làm như vậy thì không sợ cái gì. Bây giờ nếu mà mình chưa có gì nữa, máu hơi lạnh chút quá là mình sẽ bệnh rồi nó đi chết. Thì nếu mà mình cầu đạo mà bệnh chết thì cái chuyện đó tốt quá rồi, thấy không? Cũng như mình tương tu như thế này, mình nếu mà bệnh nặng nó chết thì cái chuyện đó quá tốt quá. Chứ để mang cái tâm này là nó khổ thì để làm gì đâu, thấy không? Càng sống thì càng khổ nếu mà không khéo. Do đó cho nên thì tới cái chỗ đó là người tu không có sợ chết đâu, là giải thoát là không có gì hết chuyện đó. Còn mà nếu mà không hết lòng như tổ đệ nhị á, tổ thần quan á, tổ người khả, thì có thể đứng từng căn mà tiếp nó xuống tới nửa nguyện thì thôi, ngài Tổ để tổ mù đề đạt ba là khó quá. Cái gì con ta lãnh đi tổ đừng đứng tổ bây giờ tôi dọn chết. Kiếm thầy ca tổ dễ rồi. Giá nó nè. Và như vậy thì trường kiếp, vĩnh kiếp không bao giờ tìm ra. Cho nên phải cứ nhờ cái hết lòng hết dạ của tổ đề nghị. Mà khi nói tới, có vừa nói tới, biểu đem cái tâm đây tôi em cho ông là ông. Thì ngày kia, cái lẫn quẩn, nhờ cái lẫn quẩn đó mà cái chí thành đã nằm ở trong cái lẫn quẩn mà tìm, tìm cái tâm đó. Cái này đã lợi dạ, mất tâm hiểu bất khả năng, không tìm cái tâm dạ, không được đâu. Cái rồi tổ để nhất ngày nói tôi an tâm cho ông rồi đó. Chỉ có một câu đó thôi à. Ngộ. Cái câu nó ngộ đó là nhờ cái sự hết lòng thành cầu đạo từ bao nhiêu năm. Chứ không phải là từ mấy cái ngày mà, mấy cái giờ, mấy cái phút mà tổ đứng ở ngoài truyền pháp đâu. Cũng như là trong lúc đó quý vị nên nhớ là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày biết chứ đâu phải ngày không biết. Ngày biết ở ngoài đó tổ thần quan, các thần quan đứng ngoài, các vị khác đứng ngoài. Lẽ ra như bây giờ mình tu thấp á, là mình mở cửa. Còn mình quá, tôi phải làm mình bệnh. Nhưng mà như vậy là trưởng dưỡng cái vọng, cái bệnh cho chúng sanh dở theo. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày biết thì mình để coi tức ngày ba ngày hai tuần tròn vừa giờ này là giờ mở cửa được mở cửa. Nhờ như vậy cho nên qua cái câu hỏi đó, nhưng bây giờ quý vị là cũng hỏi đó, giờ thầy lặp lại nguyên văn của tổ hỏi hai ngày hỏi đáp đó, quý vị ngộ đâu không hỏi ở đi đâu lúc này tâm hỏi tâm ở đâu ông đem tôi ăn cho thầy của bọn mình nó buông biến trước sau qua lại tứ phương mình nói là con tiền người ta không được bạch tổ sơn thì ngày đó tôi an tâm cho ông rồi đó chỉ qua lại có năm câu sáu câu giờ mà người ta ngộ đạo còn bây giờ vì không có hết lòng hết dạ cho nên giảng hết bộ này qua tới bộ kia rồi đâu cũng còn rồi đâu cũng còn bệnh nào cũng còn bệnh ấy giải trừ bệnh rồi luôn luôn cứ sợ bệnh sự chết sợ có những người mà khi mà cực nhận mà hoạt động cái bệnh chết thì ta cầu cho rồi để ta giải tỏa cái thân bất tịnh này cái thân mà mình phải mang nó đi đâu cũng mang nó hả nó làm cho mình để nó mình sống với nó hoài cuộc quá để ta lắc ra để ta tìm cái pháp thân thanh tịnh nó như vậy tức là người ta gọi là người biết tu biết đạo mà ta không có sợ chết sợ bệnh gì đâu hết còn hở cái là bệnh hơn bệnh thì chúng ta nó bệnh nên cái gì sau đó nó bệnh mình cái tâm mình lo mình làm đạo của tâm mình lo mình tìm cái chân tâm để ở đó bệnh chi mà sợ bệnh nỗ lực cho nên trong kinh nói chúng sanh nếu mà hết cái lòng thành thì cái người đó không có phát ở bên trong bất nậu phát tức là không có phát ở bên trong ở trong ba đời quá khứ hiện tại như lai dù gặp được các đức Phật như hàng xa đi nữa thì không có cái chỗ nào mà thi vi động tác cho được hiểu cái ý này không kinh này nói hơi tổng chút trong kinh nói chúng sanh nếu mà hết cái lòng thành sao thì rằng đừng có cho ở trong mà nó kêu là đừng có cho ở trong nó phát hiện những cái gì phát hiện những cái phần gọi là ý thức mù quáng không đừng có cho nó phát hiện ra thì nếu mà nó phát hiện ra thì 13 đời nữa dù gặp các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng không có chỗ nào mà hay kêu là tìm đi tạo tác hay làm được cái gì được đó. Vì vậy cho nên mới biết rõ trong kinh khác giảng như thế này nữa nè trong khi kinh khác có nói như thế này chúng sanh phải biết cái tâm của mình rồi mình tự độ đấy mình biết tâm rồi mình thấy đó mình tu mình tự độ chứ Phật không thể nào mà độ chúng sanh đâu thấy không độ chúng sanh đó là ngài chỉ con đường ngài đã hết căm hết của hết lòng hết dạ cải bỏ không quyết bao nhiêu thân mạng để mà tìm cho ta chân lý. Cho ngài tìm chân lý đó, ngài giúp lại cho mình, ngài nói lại cho mình để mình đi, cái đó gọi là độ mình đó. Đó là độ, cái nghĩa đó là độ chỉ được chỉ đốc cho mình, gọi là độ. Còn thật sự mà nói á, tới nơi tới chốn hay không á là chính mình phải đi. Không thể ngồi đó rồi Đức Phật kéo đâu, không thể ngồi ở trên cái mô câu đó là cái gì đó rồi Đức Phật kéo đi đâu, không cho mình đâu, đừng có mong cái vụ đó. Đó là một sự thật, đó là cái lý tối thượng từ là ta chạy cho mình. Còn những cái lý mà nó là Phật độ được Phật cho thần thông, Phật độ được đó là cái phương tiện quyền xảo được nói, cái sự thật không có đâu. Mà có độ thuyết, độ là độ để thầy nói có thấy không? Các ai mà hy sinh để tìm ra con đường đi khổ quá, mà ngày đi đã muốn con đường đó, ngày biết con đường đó đi á, là phải chỗ nào nó có rắn nè, rắn liếc nó nằm ở dưới nè, chỗ nào có hầm hố nè, chỗ nào có trong gai nè, chỗ nào có đá nhọn nè, ngày biết hết. Ngày về ngày nói lại, ngày nói là ai đi con đường vô thượng chắc chắn chính giác đó là phải cẩn thận, kiến tư hoạch nó làm sao, làm sao hoạch nó làm sao, vô minh hoạch nó làm sao. Đó là cứu độ mình đó, đó là cứu độ nó. Còn thật sự mà tới nơi tới chốn hay không á là mình phải lên đi, không gì được hết. Chứ còn đừng có mong mà những người khác kia đi là cái chuyện vô lý, mà chỉ cái đó cái chân lý nguồn đời không có đâu. Hoặc không có thể nào mà độ chúng sanh. Nếu Phật hay độ chúng sanh á thì các đức Phật đời quá khứ nhiều vô lượng, nhiều cái số khác sông hàng, cớ sao chúng ta không thành Phật? Biết bao nhiêu đức Phật đời quá khứ đó, quá khứ tiền bạc thế Phật, tiền xá buộc Phật, câu lô tôn Phật, câu na mong niên Phật, ca diếp Phật, hàng hà sao số Phật, vô lượng công đức Phật, sao mình vẫn thành ấy? Chỉ là phải đem hết cái lòng thành, không bao giờ tự mình ở trong mà để phát ra những cái vọng tâm, vọng kiến, phiền não, đừng có cái vụ đó, thấy không? Thế cho nên nếu mà có những cái vụ đó thì nó cứ chìm đắm ở nơi cái biển khổ vậy. Thành lý muốn nói cái gì, mình phải tìm cho được ông Phật của mình, tức là cái Phật thánh, theo ông Phật thánh đó mà tu, nhất cử nhất động hàng ngày quý vị làm cái gì cũng vậy, cứ phải theo cái Phật thánh đó mà làm, chân lý đấu thượng thượng. Nhưng mà nhiều khi cái khổ cái lý chỉ như vậy, mà nhiều khi họ không biết cái thực tại của chúng sanh đang mê nó cái cỡ nào, thật mê cho đến nỗi nghĩa là họ chết họ chịu chết mà họ không cần nghe cái chân lý đến nỗi như vậy đó. Do đó cho nên phải có những cái phương tiện khác, phương tiện phải dễ thật tiện ra đeo lên cho họ thấy, phương tiện phải có chỗ thờ Phật để cho họ thấy để họ ham, rồi phải phương tiện giảng dạy, phương tiện giảng dạy. Nỗ lực ở trong này, gắng sức, dùng hai chữ nỗ lực vậy đó, siêng năng tìm cầu cái bổn tâm của mình, cái mà mình có trong người đó, mà hiện bây giờ mình chưa sống được chứ ổng, là bây giờ mình phải làm sao mình tìm cầu, đi tính làm rồi, từng ly từng tí, bởi vì ổng này ổng khó lắm, thế mà còn một chút vọng là không thể vọng được đâu, phải hết vọng rồi, yên lặng rồi, đi mà không thấy mình đi, đứng mà không thấy mình đứng, chừng đó quả mới không có cho gặp chút gì để đâu. Chừng là tuyệt hết hoàn toàn vọng á, thì chỗ nào cũng gặp không được. Trong giấc ngủ lúc thức lúc ăn lúc uống chỗ cái bổn thân là bổn thân của mình đó. Do đó cho nên bây giờ mình muốn gặp chính hiệu bản tâm của mình đó, là đi đứng nằm ngồi ăn nói tu niệm phải nhập hợp với bổn tâm. Thì quả thì ở trong kinh Lăng Nghiêm nó nói, Đức Phật nói với ngài Anan đó, ngài Anan nói như vậy thì Phật bảo con chỉ cái tâm, con chỉ ở trong, Phật con nói không phải, chỉ nói ở ngoài, Phật nó không phải, tâm ở giữa, Phật nó không phải, tâm ở dưới mắt, Phật nó, mấy chỗ Phật nói cái gì cũng phải, đúng hết rồi. Vậy cho cái tâm ở chỗ nào, không biết chỗ nào đâu. Phật nói, ý ngày anh đang ngày muốn Đức Phật chỉ cụ thể cho cái tâm. Sao Đức Phật phải chỉ cho con rồi con không biết con tìm đến tới con muốn chỉ con thấy toàn là vọng tâm không à? Thì Phật nói kiến văn giác tri, thỉnh thoảng cái tâm cứ lưu độ ở trong một sát na thôi, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái hay, trong cái biết, kiến văn giác tri đó thỉnh thoảng. Nhưng mà nó khổ quá, vừa cũng như vừa xẹt tới chắc, cái điểm quan xẹt chắc, thì là cái vọng tâm nó che lắm liền. Cái mây một của việc đảo nó mây che lắm liền. Cho nên không có thể mà tồn tại được ở trong một giây, một phút. Nó chỉ ở trong thấy nghe kiểu quý vị nào mà thiền định xong. Thiền định đừng có cái mộng ngủ gục à. Thiền định đừng có thấy cái tâm nó nặng nề. Thiền định đừng có thấy cái hiếu kỳ, hiếu tướng đó. Nó đi sâu với nhập thiền định đi sâu á, quý vị sẽ thấy cái mộng tạng của mình. Đúng rồi, nó nên nói chứ không có gì. Còn cái thứ mà quý vị thấy thứ này qua thứ kia đủ thứ hết á, trường kỳ á, thì cái đó là cái vọng của bộ ấm mà không có gì cả. Là bởi vì hiện bây giờ cái vọng tâm của mình, tức là cái tâm gốc tâm thiện của mình, cái vọng tâm mình nó còn ngày hết rồi, cái vọng tâm làm sao nó hiện được. Thế đó nó chuyện nó tự nhiên. Đã qua cũng không có tiền ở nơi hiện cái tâm này hiện tại. Thế bộ tâm chớ cho nó vọng lậu. Chớ cho nó vọng mà chớ cho chư lậu thì tức là mê lầm đó. Chư lậu đây tức bởi vì có mê lầm cho nên làm sao mà biết được cái bổn tâm của mình quá khứ cũng không biết được ha. Bởi vì quá khứ nó đã qua mà cũng không có biết được hiện nay, bởi vì hiện nay là cái tâm hiện tại khi mà được gặp, được nghe cái pháp niệm màu, được gặp được nghe cái pháp niệm màu của Phật của tổ để lại á, thì phải rõ ràng, phải minh bạch, phải cùng khuyến với nhau, tương khuyến, phân minh tương khuyến là phải minh bạch rõ ràng, sáng suốt để mà khuyên với nhau, quyết hiểu cho được những cái lời nói đó, lời nói mà chư tổ nói đó, quyết giải tử ngữ, quyết hiểu cho được những cái lời nói của chư tổ để lại đó. Rồi rõ biết để mà giữ cái bổn tâm. Đó là con đường đạo đệ nhất đó. Thì đệ nhất đạo đó là cái con đường tìm chân lý thứ nhất đó. Đó là việc cần phải chỉ ra các bạn. Phải hiểu cái lý, hiểu cái lời nói đó. Rồi biết qua cái lý. Rồi giữ gìn được cái bổn tâm. Đó là cái con đường thứ nhất, không có cái gì hơn nữa hết. Đó là tự dụng ta nói như thế. Không ai mà không chịu phát cái tâm chí thành để mà cầu nguyện thành Phật ha. Bởi vì đi tu là phải cầu những cái giác ngộ. Giác ngộ là giải thoát, là thành Phật, là sáng suốt. Sáng suốt, giác ngộ, giải thoát. Cầu nhiều đó không? Nếu mà không cầu cái đó, cứ lo hưởng thụ vô lượng tự tại khoái lạc. Tự tại khoái lạc là như về cõi trời, về cõi tiên đi nữa à, Mới là những cái chuyện quanh quanh là những cái chuyện nó quá mạnh mẽ, tùy theo thế tục, theo quanh quanh là một chiếc xe đi đó là mình thấy cũng ngon lành, là ba chiếc xe mà nó chở người đi thì nó quá mạnh ở trong cái mạnh, theo nó quanh quanh khi nào việc việc quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa, khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng chơi, khi nào ra trướng già vàng, bây giờ nhà cửa sống làm cái khác kiên tô, rồi khi nào mẹ mẹ trang trang, bây giờ bóng núi cút xa vun rụng, khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong sư trò, khi nào cháu cháu con bây giờ hai ngã nước non xa bờ. Mình đụng những đối tượng thường mà mình đọc lại như một cuộc học trò thành thật. Đó mới chính là một cái sức mạnh mà chạy theo thế tục, tham cầu những cái danh lợi, danh nó là lợi, nó là lợi danh. Thì tương lai, tức là tương lai sẽ đọa trong đại địa ngục và chịu không biết bao nhiêu sự khổ, chủng khổ não, họ chủng khổ não, chịu không biết bao nhiêu sự khổ. Thì lấy cái gì để mà nói cho kịp? Lúc đó thì chịu không có lấy theo, lấy làm cái gì mà để mà giúp cho kịp, giúp cho cái khổ đó cho kịp? Không giúp gì hết, cái khổ đó tương nhiên nó như vậy. Mà khổ trong cái đại địa ngục, nguyên văn là đương lai đọa đại địa ngục chung, họ chủng khổ não, tư hà sở cập, nãi hà, lấy cái gì để mà làm cho chịu trong cái lúc chịu khổ đó, lấy cái gì để mà sáng sáng? Tự nó đặt chịu vậy đó, vô lượng kiếp ở trong tự ngục, à, thì khổ đó. Nỗ lực này cương hai chữ nữa, gắng sức. Chỉ hay, nào bây giờ gắng sức làm cái gì đây này, nhớ nè. Chỉ người nào hay mặc một cái áo giáp, ăn côn hạnh, uống những cái nước thô sơ, chỉ cho mình là trước phá hay thay là áo giáp. Đảm bảo vì sao người mà mặc một cái áo mà tầm thường, giáp đây có nghĩa là giáp thì nó phải sạch sẽ, nó phải có giáp. Do đó cho nên trong cái lý này á, hồi xưa mấy người tu người ta mặc áo bát ngạp. Bát ngạp không có nghĩa là cái áo đó là bát ngạp là vậy nè, mấy cái đồ mà người ta đã tan, ta bỏ gò mã chưa rồi lấy về giặt lại cho kỹ. Nhưng mà giặt lại cho kỹ thì làm sao mà may thành một cái áo được, lấy cái nguyên này rồi giặt cho kỹ rồi may qua bên kia. Chứ phá y là vậy nè, cái chữ phá y là cái nghĩa là vậy đó. Đó, bây giờ là không phải vậy, bây giờ là có nhiều người muốn mang cái áo bát nào thì lại mua giải mới thì được hàng chọc chọc rồi biến một bát này thì nó đóng gọi là áo bát nào, phá y được. Là để chi? Để cho cái vấn đề là chỉ che cái thân này cũng thôi, để mà tu. Chứ còn áo nhiều quá, quần nhiều quá tu đâu. Nấu mất thì giờ dành rồi ủi rồi coi đi coi lại, lâu lâu còn sợ một hơi nhấp một dáng khác tu thì giờ mình đến nóng chưa tổ dậy mình nghĩ vậy đó. Sang thô thực tức là ăn uống những cái đồ thô sơ đạm bạc, tương lao muối mặn, đạp nhỏ dòi sành, nhất nhật công phu nhất nhật nát, có như vậy nó tu mới tiến được. Chứ còn thứ quần này áo kia, quần này áo kia là không được. Rồi bây giờ như thế nào? Liễu nhiên là phải gắn nó như vậy đó, để mà giữ cái bộ chân tâm thủ. Chứ lẽ nói cái chữ chân tâm đủ rồi, hay là bổ tâm đủ rồi, phải thêm bổ chân tâm. Là cái gì nó cộng đừng cho nó si mê, không hiểu cái lời giải nói của tổ sư. Nghĩa là phải làm cho sáng suốt để mình nghe nhận cái đó vô trong trí á, để mà rất là tỉnh ngộ ở nơi cái khí lực của mình, tức là trong cái năng lực mà mình nghe pháp, mình nghe giảng đó phải có một cái năng lực để mình nghe, không có cái năng lực được. Nhưng là thế nào có một cái khả năng hữu công, hữu công tất nhiên là luôn luôn phải nhật tâm ngày mới, nghĩa là tinh tấn luôn luôn. Đó là cái người đại tinh tấn này. Như vậy nó gọi là cái người tu đại tinh lý này. Theo người mê trong thế gian không hiểu cái nghĩa lý này, ở trong cái tâm vô minh mang cái tâm vô minh đó mà phần nhiều cứ lội qua trong cái sự gian tân khổ phức, nghĩa là khó nhọc lắm, hiểu không? để mà rộng là các cái tướng thiện. Quý vị hiểu không? Cái này phải hiểu á, không hiểu thì không hiểu cái lý được. Có nhiều người còn mang cái tâm vô minh, thiện mà mang cái tâm vô minh. Rồi bây giờ thôi ha, hai ngày cũng như em, để làm việc xã hội, để làm việc phước đức, để làm việc này việc kia, cái tướng thiện đó, nhưng mà để cầu cái sự giải thoát, làm cái đó để mà cầu cái giải thoát thì làm sao được. Chính cái đó nó lại mau trở về cái con đường sanh tử luôn hồi mau, bởi vì cái đó thì nó sanh tử nhưng mà lệ lắm, chết chết rồi lên để hưởng phước, đến luôn hồi hưởng phước rồi tạo tội, không biết phía sau là mình có gặp được Phật không. Mà thường thường mấy cái người nhà giàu tâm trí nó tốt lắm, quý vị để ý đi, mấy cái người làm quen quen làm quyền nói không có bao giờ nghe đâu, họ nói được giàu có thì cũng nó ra được, không có cái lũ đi chùa tu tu gì. Thì mình nếu mà bây giờ cứ lên làm phước làm phước làm phước làm phước thì sao kiếp sau mình sẽ có phước, mà có phước chứ không phải có mà cái nói chuyện tự nhiên đó. Nhưng mà hưởng cái phước gì, hưởng cái phước giàu sang, mà càng giàu sang á thì không bao giờ muốn tu nữa, mà không muốn tu nữa thì họ cũng thêm một cái lòng tham nữa, họ muốn cho cái gốc phước họ nhiều nữa. Cho nên mấy cái người nhà giàu đó nó được rồi, sau giờ tôi bận quá không có là công ăn việc làm có nhiều quá đâu được rồi, để tôi gỡ trăm ngàn tôi cố theo lấy cái trăm ngàn dặn trăm bảy mốt lâu nay nghĩa là cũng chịu nó để được cúng được bớt tội rồi đây được phước nữa thì cũng có phước chứ cần phước thì phước. Nhưng mà ở trong này dạy mình như này, cái phước đó không có giải thoát đâu, cái phước đó là sau này mình hưởng phước nữa, rồi hưởng phước nó tu được mà tu được mình đoạn. Cũng như chư tổ chư Phật khuyên mình là đừng có nên cầu về cõi trời, dầu là cầu về cõi Phật cõi tịnh độ đó ở cái hạ tầng hạ sanh nó tốt hơn, còn cầu về thiên cung phạm thiên đế thích đó, đó là không phạm thiên đế thích cũng vô trời đi nữa, tưởng hết cái phước rồi thì đọa lạc, đọa lạc không có lối thoát thì gần khổ. Cho nên làm như vậy là để quy về cái con đường sanh tử đúng không? Chứ không có thể có hiểu không? Nếu người nào mà liễu nhiên là liễu một cách rõ ràng, đúng lúc, không mất trách nhiệm, cứ giữ trách nhiệm mà tu hành, rồi để mà độ chúng sanh. Ha? Bởi vì mình giữ được trách nhiệm rồi mà độ chúng sanh được giải thoát, đó là cái người có cái tâm niệm Bồ Tát hữu lực, tâm niệm Bồ Tát có cái sức mạnh vô cùng, coi như là đặc biệt tu hành tối thượng vừa là nói như vậy đó. Phải thông minh cái lời nói, các ông phải hiểu rõ cái lời nói để mình giữ cho được cái tâm đệ nhất, giữ tâm đệ nhất là giữ cái bản tâm trọn vẹn, giữ cái bản tâm trọn vẹn, đừng làm theo cái phước tâm, đừng làm theo cái thế tục tâm, đừng làm theo cái thiên tâm, thiên tâm là tâm làm trọn, mà phải giữ cái phương tâm. Nếu không siêng năng gìn giữ cái tâm thì đó là cái người quá đổi ngu si vậy, thậm si nhân giả, cái người thậm là quá sức, cái người quá sức ngu si không thể nói được nữa. Nếu ai không chịu hiện tại cái đời hiện tại này một đời mà chịu khổ, thấy không, mà muốn cho được tương lai để muôn kiếp để mà chịu cái họa hại nữa thì nghe các ông lại không có biết thuộc về cái hạn nào mà để khuyên như vậy, hiểu không? Cái này nói nếu mà nói theo văn tự mà quý vị cứ chữa theo văn tự thì ta hiểu lắm. Ý như thế này, hiện tại một đời chịu khổ ha, một đời chịu khổ thì phải làm sao để khổ tức là khổ đi làm phước, làm thiện, làm việc này giúp đời cứu người đủ thứ hết á, thấy không? Cái chuyện là chuyện khổ thôi sao, nhưng mà muốn cho được giải thoát cứ chạy theo cái chuyện đó mà không giữ cái bản tâm thanh tịnh, không giữ được cái Phật tâm, không làm theo cái Phật tâm thì giàu cho có muốn được như vậy đi nữa thì tương lai muôn kiếp cũng là chịu cái quả này thôi. Không có. Cho nên nghe các người đó các người mà thương mà chịu khổ mà khổ cái kiểu mà cậu ăn có phước như vậy đó thì không biết thuộc về cái hạng nào để mà liệt kê trong cái hạng hướng đạo cho người ta tu. Thì cái cậu còn phải nói vậy đó. Làm sao mà tám cái gió nó thổi được cho nó động được tám cái gió nó thổi thì bây giờ mình bị tám cái gió nó thổi lúc nào cũng bị nó thổi hết. Tám cái gió đó là bát phân si bất động là cái gì? Thích ngữ tịnh liên để là bát phân là tám cái gió. Đây là anh nói rồi nữa chứ con
quên hết rồi.
Quên buổi trưa nay có đi bán đường không?
Dạ, con học trưa nay, tại vì hôm nay con quên cái bài bác con nhớ cái khác và tôi không hỏi cái gì. Con nhớ lục tức.
Bác con là sáu đi gió, tám đi gió. Thì tính đi cũng quá. Mà bây giờ bữa trưa nay có ngồi bán đường hay không? Có lên bán đường không?
Trưa nay con lên, con trả lời cái câu đó cho
mẹ
con trả lời
xong
luôn cũng qua nữa. Giờ con học
được rồi. Trời ơi, quên được rồi. Mình cảm ơn. Thấy không có báo lắm. Ở dưới cái chuyện nào mà trưa là ăn viên à. Trong qua thì không, không có nói nữa là gì không. Bởi vì là không có nói à. Tám cái gió, một cái gió là nợ nè. Cũng là gió đó nè. Rồi suy nè. Suy nè.
Ví dụ như bây giờ quý vị tu hành thì chỉ như là tâm 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 trần những thế cho các người tu hành thì có được rất nhiều, thấy không? Chứ chừng nào người ta đưa mình xuống chỗ mà không phải nhân dự thì mình mới có buồn có khổ. Nhưng mà chính mình bị mấy cái áp gió này là mình chạy theo đây nè, và cho tới ngày hôm nay mình chưa tìm được cái phật tâm của mình, chưa tìm được phật tâm và trả cái này. Nên nếu tám anh này mà từ xưa tới bây giờ mình từ cái nó đi thì phật tâm mới được hiểu rồi. Điều đó là điều là quan trọng là chỗ đó là thành thử ra lợi mà tâm còn đấu thì cái lợi đó tới chỉ là khổ thêm cho mình. Cái lợi đến với mình mà lúc nào mình thấy đó là mình còn chung sống thì đương nhiên có lúc lợi có lúc hại chứ cũng được, thấy không? Đó được như vậy đó thì cái vọng mà cái vọng nó mới hết thì cái phật tâm cái bổn tâm cái chân tâm mới liệu được. Bây giờ mà cứ lo tới cho nên cái nhiều khi người ta khen quá dữ, người ta khen mình quá, nhiều khi quý vị cũng ăn được ngủ có người ta đánh quạt cái này là thằng khen quá lắm rồi xuống đây thì ra ngoài thằng thấy ai cũng khen mình hết, thấy không? Giờ là thấy là mọi tâm tâm là hồn nó bóng rõ nó chân rõ, thấy không? Cũng như là vui những cái cảm gì vui mà cho nên thầy nói khi nào tu hành như vậy, khi nào mà quý vị thấy ở trong tâm mình mà nghe cái tiếng nhạc hoặc là nghe cái gì vui mà thấy mình thích tức là bỏng rối và thằng bắt tù là nói cái mình đang bắt tù rồi. Chừng nào mà quý vị nghe dầu là âm thanh vi diệu, dầu là tiên nữ tới lớn ca đi nữa, quý vị coi cũng như là sẽ không có một cái gì sáo động hay là không có một cái gì gọi là hay hơn cái lúc không có thì chừng đó quý vị nên đọc để luôn nói vậy đó. Còn khi mà nó còn thấy lạo mà mình thấy là nó lạo tham là tự nhiên còn không ngay làm đạo của mình tiền tài họ cùng tất cả những cái gì họ quân công việc đó. Nếu mà quý vị thấy tâm còn đương hơi thích ra chút thì quý vị mình trừ khi nào mà thấy cái mối lợi đến cũng như không có được như vậy đó thì đó tức như mình hiểu được là tâm lợi còn tất cả những cái lợi này bỏ nó hơi cao quá. Vì vậy cho nên cái khổ đã đành mà cái vui cũng đã đành, trên đạo lý là vậy. Cái vọng đã đành, cái chơn cũng đã đành, bởi vì cái chơn đó nó còn nằm ở trong cái vọng thì cái chơn nó làm cái chơn nó đóng giữa cái chơn thì nó nhớ nha. Nên là xưa là thích nữ tịnh liên là phải trả bài này trước khi tập luyện. Bác phòng, chỗ nào là phòng của bác phòng. Cái người mà tám thứ gió thổi không bao giờ động trong tâm hồn, đó mới thiệt là cái núi quý báu vậy. Đó là cái núi quý báu đó, đó là Bửu Sơn, đó là Linh Sơn, đó là kêu là Linh Quang, đó là quý ạ. Còn gió thổi một quá là sao mà núi chứ mà núi nhỏ gió nó thổi coi như là sao thật sao? Thì muốn nói đem cái núi ra để ví dụ cho là tâm linh quá cao. Nếu biết cái quả thể, cái người nào mà biết cái quả thể, cái kết quả trong cái bản thể thì chỉ đối với muôn cảnh tượng khởi ra cái tác dụng nhiều như số các sông hằng, khéo những cái ngôn từ như là nước chảy theo cái bệnh mà cho thuốc, ứng bệnh dữ dược theo cái bệnh, theo cái tâm bệnh mà cho thuốc thì mà hay cái vọng niệm không sanh là làm sao thì làm, nhưng mà đừng cho cái vọng niệm nó sanh. Nào quý vị thấy cái câu nói đó nè, nghĩa là biết cho được cái quả thể người nào mà biết được cái quả thể, quả thể nghĩa là gì? Nghĩa là làm trong kết quả mà ở trong cái bản thể của mình, tức là cái tâm với gì đó, đừng có cái gì gọi là thay đổi đổi thay. Thì đối với muôn sự muôn vật cái thứ này giảng cảnh đó, khởi ra tác dụng nhiều với số các sông hành làm, cho đến nỗi cái vấn đề ngôn ngữ ăn nói như là nước chảy thao thao bất tuyệt, đúng theo bệnh cho thuốc là lão đau đó, nghĩa là đặc biệt, nhưng mà lúc nào như vọng thì không bao giờ sạch. Đó mới là điều là mong là tối thượng được. Cho nên thầy nói rồi, tập sao mà ta làm cái gì không thấy, kết quả gì không thấy, sao tập với cái tâm chất của mình chỉ như ra là có khi thất bại, có khi thành công, nói cái chuyện đời mà có khi thất bại nhiều, có khi thất bại ít, cái như thật. Nhưng mà đối với chân tâm của mình làm đạo được, còn cái này khổ lắm, ra làm đạo được gì một chút á thì thôi, nhiều khi thầy tổ cũng cần để ý tới nữa, bởi vì mình làm được đâu, mừng cho đến tổ vậy, mừng cho đến tổ nữa thầy tổ cũng quên đó, là Phật dạy cũng không có để ý nữa. Đó là một trạng thái. Trạng thái thứ gì? Thế ra làm được đạo thì ăn khổ chút xíu thôi, chắc một chút thôi là đã mạng chỉ rồi, thậm chí là bỏ từ chức, hai là bỏ cuộc, ba là đủ kiểu. Thì con người như vậy thì hỏi làm sao mà đắc thành chánh quả được? Cái tâm cái vọng niệm không sanh mà cái tâm ngã sở cũng hay nhiều. Tâm ngã sở, tâm ngã và ngã sở là gì? Đó là cái bậc xuất thế tự phu. Nói như vậy là Phật đâu? Tự phu đó thấy không? Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Những cái hạng như vậy là xuất thế tự phu rồi đó. Dầu là tiên nữ có cái tâm đó cũng là tự phu. Dầu là thiện nam Phật tử có cái tâm đó cũng là tự phu. Dầu là minh ni giới mà có cái tâm đó cũng là tự phu. Dầu là tăng giới mới tu mà có cái tâm đó cũng là xuất thế, trong phải là tại người nào đó. Giống như khi Đức Thích Ca Di Lai còn tại thế khen không bao giờ, người mà được như vậy đó là Đức Di Lai còn tại thế, nghĩa là khen đúng tu như vậy đó là đặc đạo, tu như vậy đó đó. Ta nói đây, ta nói những cái lời này là tổ đệ ngũ tổ nói, ta nói ta đã làm những cái lời này là hết lòng để mà khuyên các vị chí tâm khuyên nhữ, hết lòng để khuyên các vị không nên sanh với vọng tâm thật đi. Giờ nói hả nguyện cái chút ơn với lời buồn em có nhiều khi nên nhưng mà không chụp ngầm là biết tí là chụp việc chứ không thì nói là nghe thì nó thấy không, tâm chí tâm đó khuyên các vị không sát đừng sát đến đâu vọng niệm, bất sanh vọng niệm đừng có sanh vọng niệm, và cái tâm ngã sở phải diệt, thì đó là những cái bậc đại sĩ xuất thế đó. Được như vậy đó là những cái bậc coi như là kẻ sĩ xuất thế đó, như vậy là tức là người tu đắc đạo dễ dàng lắm. Văn viết văn hà thủy ngã sở tâm diệt. Bây giờ hỏi thế nào gọi là cái tâm ngã sở diệt? Bữa trước đã giảng cho quý vị rồi, ngã tức là chỉ cho mình, ngã sở là chỉ cho cái gì sở hữu của mình, nói tắt là cái tâm ngã sở. Cái tâm mình luôn luôn bây giờ cứ lo cho mình, tức là tâm giữ cái ngã đó. Mà tôi sự thật cái gì ở đời thấy không, từ nhỏ tới lớn mà khi mà ra làm được việc, học được ra làm được việc thì cứ lo cho ngã không, chứ không bao giờ lo cho cái tâm. Để ý đi, lo cho ngã cho cái ngã này là thật ngọn làm à, nhất là lo sức để cho ngã rồi qua xong để sửa sạch cái ngã này, qua xong cái nông ngon ra ngoài đời ta thấy những nét ngã này, ai nằm tới cái ngã này là một lời nói sâu chuyện tới nơi để cho cái ngã này lên, nhưng mà quên hết cái tâm, cái tâm tất nhiên là tâm linh để mà tu hành đó. Đó, từ tất cái ngã sở là gì? Ngã sở tức là cái gì mà nó thuộc về cái sở hữu của ngã, gọi là ngã sở. Nhà, cửa, ruộng, vườn, con, cháu, anh, em, tiền, bạc, danh, vọng, đó là ngã sở hết. Thì làm sao cái tâm ngã với ngã sở vậy cái vấn đề. Đó, thì bây giờ hỏi làm sao mình dựng nó được? Người ta hỏi vậy là sao có dựng lắm á, làm sao mình dựng nó? Đạo duyên. Vì hữu tiểu hứa thắng tha chi tâm tự niệm ngã năng như thử giả ngã tâm kỷ ngã sở tâm niết bàn đúng vẫn cô nhân niết bàn kinh viết thí như không năng dung vạn vật như thử hư không bất tự vô ngã năng hiệp dung như thị thử dụ ngã sơ tâm diệt thu kiến ngang tam muội. Trả lời tổ trả lời người ta hỏi chứ làm sao mà diệt được tâm ngã sở không quá cái chuyện cái thân này như cái gì nó thuộc về thân này tức là tiền của làm sao mình diệt được không quá tổ nói này nè đó là những ai mà có cái tâm thân cái tâm rất nhỏ hẹp thì sẽ hứa thắng cái tâm không cái tâm mà nhỏ hẹp cứ nghĩ chuyện gì đó có chút xíu thôi nghĩ chuyện rất gần rất ngắn thì phải làm sao trước hết là sao phải thắng cho được cái tâm đó là cái bước đầu đó là cái tâm đó đó mới đi tới cái gì cái ngã và cả sở được ví dụ chuyện người ta nhỏ mà cứ nghĩ chuyện tầm thường mà không có cái trí thượng phu nghĩ cái chuyện đại sự nghĩ cái khổ một chút mà không có nghĩ cái khổ muôn năm nghĩ cái khổ trước mặt lời nói việc làm mà không có nghĩ cái khổ sanh tử luân hồi cũng muốn chết thì phải thắt cho được cái nhỏ đó tự mình nghĩ ta có thể thắng được cái chuyện đó chứ có gì đâu không ngã năng như thử ta thắng được cái việc đó. Đó cái việc đó là việc gì đó là cái tâm ngã và ngã sở tâm ngã và ngã sở cái tâm mình thắng thì đâu có gì đâu khó ngã đi là gì vậy đó ngã sở ở trong đó là cái bệnh cái ngã sở đó là cái bệnh nặng cho niết bàn sở dĩ mà niết bàn không có hiện thực cho mình là tại vì cái ngã sở đó nó thành cho hiện cho nên đây nói cho nè đó là cái bệnh lớn ở trong niết bàn chứ nếu mà ngã sở mình diệt rồi thì cái niết bàn tự hiện ra không ai bảo không ai xin không được cho nên trong cái niết bàn nói như thế này trong cái niết bàn cho mình cái ví dụ rất hay ví như hư không đó hư không là bầu trời hư không 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 bầu trời không có gì hết ví như không hay bao chứa muôn sự vật thấy không hư không thì nó bao chứa muôn sự vật núi sông đất liền kể cả nước biển sông hồ suối bao hết hư không thì bao hết á hư không nó bao trùm muôn sự vật nhưng mà cái hư không này không bao giờ nó tự nói rằng tôi hay bao trùm muôn sự vật như thế thấy không là chỉ cho cái tâm của mình cái tâm thiện cái phật tâm đó cũng vậy bao trùm muôn sự muôn vật nhưng mà không bao giờ nói rằng tôi là người dung chứa muôn sự. Cái lời ví dụ này là để nói diệt được cái ngã và ngã sở sự vật thì luôn ở trong hư không ngã sở ở trong chân tâm mà bây giờ mình nghĩ như vậy mình mới diệt được cái ngã sở để cho cái chân tâm hiện còn nếu mà mình không diệt cái đó thì chân tâm làm sao hiện niết bàn làm sao hiện quý vị nghĩ là đúng không có đó mới đến được cái kim cang tam muội. Kim cang tam muội tất nhiên là cái chánh định mà cái chánh định kim cang đó kim cang tam muội tất nhiên là thoát ra và samadhi và đi quát ra samadhi tức là kim cang tam mũi. Kim cang tam mũi là gì? Là cái tâm mình đặt định cho đến nỗi như là cái chất kim cương. Kim cương không khi nào là hay làm gì vậy nó được, nó có thể nó phá hoại những cái chất khác. Đó, kim cương là chỉ cho cái phật tâm, cái phật tánh của mình, cái bản tánh của mình. Mà định đó, đây là cái sức định, cái sức kiên cố của tâm mình phải định. Kêu là Vajra Samadhi, tức là kim cang tam mũi. Tam mũi là chánh định, chánh định hoặc là chánh thọ hoặc là tổng trị nó như chánh định lắm. Rồi còn 10 phút nữa nó còn vẫn biết chứ nhân cầu chân thường tịch giả chỉ là thế gian vô tho thiện bất lạc để biết nghĩa đến chân thường diệu thiện vì lý vị kiến chỉ dục phát tâm duyên hơi toại tư giác tâm hơi tắc thị lậu tâm chỉ dục vong tâm tắc thị vô minh hôn trụ hữu bất đương lý đạt hữu bất đáng lý chỉ dục bất chế tâm bất chuyên nghĩa tức ác thủ không tùy thọ nhân thân hạnh xuất sanh hạnh chỉ thọ vô định lực phương tiện nhi vô năng giải hiệu minh kiến phật tánh chỉ thị hạnh nhân trọng một chí xứ dược vi siêu đất đáo vô dư nước bạn nguyện thị chân tâm. Đó, tôi cho là câu hỏi nữa. Câu hỏi dài quá. Người ta hỏi cái người thiện tâm tu hành, chỉ giả là người mà thiện hành của người, chỉ nên cũng là người. Cái người mà thiện tâm tu hành thì phải tìm cho được chân thường tịch diệt cảnh. Cái cảnh chân thường, thường mà chân chánh thực nghiệm, trong cái lăng xăng không có vọng động, không có vọng niệm vọng tưởng. Đó, cái người mà thiện tu hành là thành cầu cái đó. Nhưng mà trên thế gian này khổ lắm, trên thế gian này chỉ ưa cái vui trong thế gian. Cái gì mà có vui vô thì tu, gì mà buồn thì không có tu. Cho nên tu mà biểu ở cái chỗ thanh chánh đâu có chịu. Cái hướng về thành phố mà đầu tiên thì cũng có nhiều người bây giờ ở thành phố thấy khó tu, thầy ở không biết làm sao, thầy có phương tiện gì mà tạo cái đạo tràng, cái chỗ cho nó thanh tịnh, cái tụi con dễ tu cho nó. Mình để đi cố cực hết sức tạo được một cái chỗ tụng lâm cho tốt, bạc triệu văn pháp, cấp nhà cấp cửa, một người một phòng, một người một phòng, về đó cái nhớ thành phố. Người thì nó về thành phố để khám bệnh, giờ bệnh tới rồi không có bác sĩ ở đây rồi. Người thì già nó vợ con cháu sao nó đi thăm nó được, nó khổ. Vậy ta nói chúng sanh thiên đàng thì nó khổ lắm, mà làm sao ở cái chỗ rầm rầm rộ mà tu được cái gì nghĩ tức coi. Nó rầm rầm như cái chợ chiều, như cái chợ mà chiều chịu lắm vô đó để mà nó được. Còn ở chỗ thanh chánh thì lại nó tê tái cả lòng tu cũng được, không biết ngõ đâu tu. Chứ còn cũng biết cái trong luật Phật nói đây này, tăng trú thành hoàng Phật tổ khang tiên hiền đô thị phẩm nam na, thấy không? Các vị tăng, các người tu nói chung mà ở cái thành phố thành hoàng, tức là cái hoàng thành đâu, hoàng thành phố ở nó Phật tổ vỡ, Phật tăng trú thành hoàng Phật tổ kha. Các vị tăng mà ở trong thành phố á, Phật tổ vỡ, ở nó có tu lắm ra tâm hơi, và ở cái chỗ thành nhắn nó về tu. Tiên hiền đô thị phẩm nam a, các vị tiên hiền tiên thánh hồi xưa đều ta phải ở phẩm cái chỗ yên tĩnh là tu. Ít nhất mà ở trong làng xóm là cũng phải ở cái chỗ như vậy, bố thí. Đó. Vì vậy cho nên khó lắm. Khi mà chưa làm tổng lâm thì cũng có một số người cứ theo chưa, mình hết sức hết lòng hết nhà, mình cứ nghe nói thì mình đi làm tổng lâm, làm rồi nó đủ có kiểu cả mỗi gì ở thì mà cứ thấy kiểu xuống đậu được may may không có qua chọn đậu gì đâu không rồi có mấy ông khác mà chọn nữa rồi chọn xong mà cái chỗ thành danh sợ mà con xin đậu đó nữa chứ ông không chịu ở đậu nó có ma đó nó không có ở dưới là không chịu ở nữa bây giờ nói chung như thanh nó giờ được thay rồi phải không ai làm cho mấy cái người ta sợ ma không dám ở thì có mai chứ đâu má thầy ở trong đó nó yêu từng nó thích chuyện là thích á biết rằng cái nhiệm vụ chắc thầy ở ba đình không biết bao nhiêu chuyện nhưng mà thiệt thích ở cực chẳng đã có cái lệ được gì nữa mới được bởi vì mình thấy cái cảnh nó tịnh cái tâm mình nó dễ tịnh có cái cảnh động nó thì cái này xảy ra cái này nó xảy ra thì làm sao chúng sanh khổ lắm nó tới đây rồi mới thấy đó chỉ ưa vui trong thế gian cái chuyện thô thiện cái chuyện mà chuyện thô sơ vô thường không ưa cái diệu thiện tức là cái vui nhị mộng đó để giúp nghĩa đế chân thường nó không có ưa cái thiện mà cái thiện nhị mộng cái thiện mà đúng với chân tâm cái thiện mà đúng với chân lý chân đế để giúp nghĩa đế nhị mộng chân lý kia chưa thấy được cái lý mà thanh tịnh tu hành cho bản tâm á chưa thấy được mà chỉ muốn cứ phát tâm thì duyên theo những cái nghĩa của đạo duyên níu chuyện này duyên níu chuyện kia người ta khi tới cái chỗ thanh tịnh ta tu á là người ta cắt mất những cái duyên trọng này nó 12 cái duyên duyên mà nó gọi tối nó từ ví dụ minh duyên hành duyên thức á bây giờ ta cắt hết tới cắt chừng nào thì nó đỡ từng đấy cái này không chịu lại nấu thêm chỉ muốn phát tâm vì nếu theo cái nghĩa thế gian đó rồi một liền suy nghĩ cái tâm giác ngộ nó phát khởi đó thì suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia rồi có cái sự hiểu biết nó phát khởi ra thì cái hiểu biết đó đức tổ cũng nói đó là cái hữu động tâm. Đó là cái tâm hữu lậu chứ chưa phải là vô lậu tâm đâu, chưa phải là chân tâm đâu. Đó. Cũng nhiều khi ở cái chỗ đó, nhưng mà duyên với cái nghĩa trọng, chỗ phát tâm làm chuyện này, phát tâm làm chuyện kia, thì cái chuyện làm đó, nó chưa phải là phật tâm, chưa phải là gọi là vô lậu tâm, mà cái đó nó gọi hữu lậu tâm, là điều trao đổi đó. Chỉ muốn làm sao quên cái tâm đó đi, quên cái tâm mà làm sanh đó thì cái tâm vô minh bởi vì nếu mà mình không quên cái tâm đó đó thì cái vô minh mờ tối nó càng ngày nó càng đứng vững cho nên phải quên nó đi phải chuyển chuyển nó đi lại nữa không có đáng với cái lý đạo đó. Chỉ muốn không có dừng nghỉ cứ muốn tiếp tục và không có dừng nghỉ thì cái tâm đó không bao giờ mà duyên được cái nghĩa cao thượng tức là ác thủ không đâu cái không không nhân ác thủ cho nên là đạo của mình cũng phải biết là hãy mình thấy mà cái tâm của mình còn di níu quá mình bớt lại mình làm việc khác để làm sao mình nghĩ cái tâm sao làm mà không thấy mình làm không danh không lợi không viên không liêu không rắc rối theo thế gian nữa thì tất cả việc làm đó đều là phật pháp hết đều là trên tâm hết mặc dù thọ cái thân con người cũng mang thân con người nhưng mà cái hành động đó là cái hành động xuất sắc tức là hành động mở tối mang thân người nhưng mà tu tập cái kiểu như vậy đó là nó mở tối quá. Nó có gì thấy sở dĩ mà mình nghe nói cái chữ xuất sanh tưởng đâu nặng nề chứ không có đâu bởi vì cái loài xuất sanh nó quyết diệt rồi á cái gì để ý là cho nó ăn cho nó tắt nó đi đâu nó đi loài xuất sanh cái gì để ý được các cái loài nào mà biết nữa đâu tuy nó có kêu nó nói đó nhưng mà nó không hiểu là bởi vì nó si mê nó mờ tối là nó tạo cái nghiệp si mê đời trước nghe pháp nghe đạo không chịu nghe chân lý không chịu nghe lẽ phải không chịu nghe để mà hành chứ hành theo cái gì ở đâu bắt đầu mà nó không rồi cho đó nó đi tới cái tâm xuất sanh mà cái tâm xuất sanh chịu ra cái gì vậy cho nên người mà tu tập
mà tu tập cứ viên níu cứ chạy theo thế gian danh lợi, chạy theo cái chuyện đó là khổ lắm. Ở đây Ngài nói đó, tuy là mang cái thân con người nhưng mà cái sự hành động giống như hành động của những người mình mới nghe nói thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cái đúng như vậy đó. Rồi lúc chắc nó biết gì đâu mà phải, nó là trái làm đó, cứ được đâu mình cho. Lúc bây giờ không có cái định huệ, không có phương tiện định huệ, không có cái phương tiện định huệ, không có phương tiện là định huệ trong lúc đó, trong lúc làm nó, các ai nhắc mình đâu, các ai dạy chỉ mình đâu, mà cái chỉ mình không nghe nữa. Bởi vì ví dụ như bây giờ một cái con súc sanh, xin lỗi cho con dễ, nó có biết được giàu cái màu nó dễ tối thượng thượng như nước, nhưng mà nhưng mà nặng lên không biết gì đâu, không mà chắc không biết trời đang đi nó khổ gì đó. Lúc bây giờ không có được cái phương tiện định huệ, nhưng không có thể nào mà hiểu biết rõ ràng, làm sao mà thấy được, sợ thấy được cái Phật tánh tiểu, làm sao mà thấy được Phật tánh. Cho nên mình làm cái gì bây giờ đây nè, Ngài nói với quý vị là phải làm theo cái Phật tánh. Chuyện gì mà mình làm mình thấy chưa theo Phật tánh là phải đưa lên cái thầy nè, con làm gì cái đúng cái Phật tánh không hay là không, nhờ thầy chỉ cách gì cho con làm đúng Phật tánh. Còn nếu chuyện gì mà mình làm mình thấy đúng, chuyện này mình làm theo Phật tánh. Thì như vậy đó là ngày giờ nào mình cũng động Phật, mà ngày giờ nào cũng dễ dàng Phật thực hiện, mình thực hiện Phật dễ dàng, mình giả sử quyết tâm trước đến thành xong mình cái chết đi nữa cũng thành Phật được. Bởi vì mình sống với Phật mà, còn tại vì mình không sống với Phật cho nên cứ sợ chết, bởi sợ chết cũng có gặp được Phật, có thấy được Phật thành công hay là xuống địa ngục, cho nên mới sợ chết. Chỉ là cái người tu hành không khéo đó là cái chỗ chìm đắm, dễ chìm đắm lắm. Chỉ là cái người tu hành, cái chỗ chìm đắm của người tu hành, nếu vì vượt qua được đến cái vô như niết bàn, cái cảnh vô như niết bàn, thì xin tổ sư chỉ cái chân tâm ở chỗ nào đó. Cái câu hỏi cuối cùng là vậy đó, nghĩa là cái vấn đề mà làm không biết làm, tu mà không biết tu, thì nó chỉ là theo một cái vọng tâm vô minh nó không trụ. Như vậy thì tiến lên mà làm, nhưng mà làm để mà đi tới cái chỗ vô như niết bàn thực tại á, thì bây giờ phải xin chỉ cho cái chân tâm nó thế nào, mà phải làm sao để nó xuất chân tâm. Thì câu hỏi cuối cùng là vậy đó. Giờ hết giờ rồi, còn trả lời ta để ngày mai, sáng mai mới trả lời, phải không? Không phải sao? Sáng chiều tới hai thằng.